Kính thưa cộng đoàn, báo Thể thao Văn hóa số ra ngày thứ Tư 23 tháng 12 vừa qua đưa tin các nhà khảo cổ mới phát hiện ra những ngôi nhà tại Nazareth thời Chúa Giêsu. Người ta nói rằng người ta phát hiện ra tại cái ngôi làng này có chừng 50 hộ gia đình. Và như vậy chứng tỏ Nazareth là một ngôi làng nhỏ bé, hẻo lánh. Và khi quan sát những đồ vật dụng ở trong gia đình còn sót lại thì người ta chỉ thấy toàn là những cái lu, những cái hũ bằng đất nung, chứ không có cái vật gì làm bằng thủy tinh hay là bằng kim loại có giá trị cả. Và điều đó chứng tỏ rằng Nazareth không những nhỏ bé, hẻo lánh mà còn là một làng quê nghèo nàn. Và những phát hiện này vô tình trùng hợp với những điều mà chúng ta biết về làng Nazareth, quê hương của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Thánh Giuse, một làng quê hẻo lánh, nghèo nàn. Có thể nói là hầu như không ai biết đến, hầu như không có tên ở trên bản đồ của nước Palestine. Thế nhưng mà từ cái ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn này đã xuất hiện một gia đình đặc biệt, một gia đình vĩ đại. Các ngài vĩ đại, các ngài đặc biệt không phải vì các ngài thuộc danh gia vọng tộc hay là giàu sang phú quý hay là thuộc hàng quý tộc, nhưng các ngài nổi tiếng bởi vì các ngài là những vị đại thánh. Thánh Giuse là người công chính, là người luôn luôn tuân giữ lề luật của Chúa, là người kính sợ Chúa và yêu thương mọi người. Đức Maria là đấng đầy ân phúc, và Đức Giêsu là chính con Thiên Chúa ngôi hai nhập thể, đấng đem đến ơn cứu độ cho con người. Và chính Nazareth, chính cái làng quê nhỏ bé này là nơi mà trước đây sứ thần Gabriel đã loan báo tin mừng đầu tiên cho một cô thôn nữ là Maria. Và cũng chính tại làng Nazareth nhỏ bé này, nơi mà con Thiên Chúa ngôi hai nhập thể đã sống 30 năm khiêm tốn ẩn dật trong cái ngôi làng nhỏ bé này trước khi Ngài đi công bố tin mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thành Nazareth, quê hương của Thánh gia là như vậy. Và các vị thánh, ba nhân vật trong Thánh gia, các ngài cũng là những con người sống rất trung thành với tin mừng sẽ được Đức Kitô rao giảng sau này trong tám mối phúc thật. Có nghĩa là các ngài đã sống rất khó nghèo, rất đơn giản, không có nhu cầu, không có đòi hỏi gì. Ta biết Thánh Giuse làm nghề thợ mộc, còn Đức Maria thì thêu thùa may vá, còn Chúa Giêsu thì phụ với cha mình để làm những cái bàn, những cái ghế. Cái tiền mà các ngài kiếm được chủ yếu là do mồ hôi nước mắt, và có lẽ cũng chỉ đủ để có được một đời sống gia đình gọi là thanh đạm vậy thôi. Cho nên các ngài đã sống rất khó nghèo và đã chấp nhận cái cuộc sống khó nghèo đó theo đúng tin mừng của Đức Kitô, phúc cho những ai sống đời sống khó nghèo. Gia đình các ngài đã nghèo Và rồi những người thân của gia đình của các ngài cũng là những gia đình nghèo. Cụ thể chúng ta thấy trong một lần Chúa Giêsu và Đức Mẹ được mời đến dự đám cưới ở Cana, một cái làng lân cận. Thì cái gia đình này có lẽ cũng là gia đình thân họ hàng gì đó của Thánh Giuse và Đức Mẹ. Gia đình nghèo đến nỗi mà tiệc cưới vừa mới được bắt đầu thì người ta đã hết rượu. Cái chuyện mà trong lễ cưới, trong ngày cưới, tiệc cưới mà hết rượu, cái chuyện đó chỉ có xảy ra cho những gia đình nghèo mà thôi. Đến nỗi chính Đức Maria đã phải can thiệp kịp thời, xin với Chúa Giêsu để làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa thành rượu. Rồi gia đình thánh gia cũng sống rất khiêm tốn, rất âm thầm. Mặc dù là những con người đặc biệt, là những vị đại thánh như thế, nhưng cả ba nhân vật Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse vẫn sống một cách rất khiêm tốn. Khiêm tốn đến nỗi không ai trong số những người dân làng biết được các ngài là những con người đặc biệt, không một sứ mạng cao cả đến như vậy. Thậm chí khi Đức Kitô đã lên 30 tuổi và bắt đầu đi rao giảng tin mừng và đã làm những phép lạ lẫy lừng ở khắp nơi, cho nên danh tiếng ngài đã nổi lên và được mọi người biết đến, thì chính những người đồng hương với ngài ở Nazareth cũng không ngờ rằng lại có một người họ hàng với mình, bà con với mình, hàng xóm với mình tên là Giêsu lại có thể làm những chuyện lạ lùng như vậy. Ông ấy không phải là con bác thợ mộc Giuse, là người hàng xóm của chúng ta hay sao? Không ai ngờ rằng Đức Kitô lại là một đấng, một con người đặc biệt, cũng như Thánh Giuse, Đức Mẹ là những con người thánh thiện như thế. Đấy, sống khiêm tốn, sống trầm lặng trong cuộc đời. Và nhất là các ngài đã sống tình yêu thương, một tình yêu thương chân thành. Thánh Giuse, Đức Mẹ yêu thương nhau như những vợ chồng đích thực. Chúa Giêsu yêu thương cha mẹ mình với tất cả cái sự tình con thảo. Bài tin mừng hôm nay nói Đức Kitô trở về Nazareth và vâng phục các ngài, vâng phục, yêu thương, săn sóc cha mẹ. Đó là những đức tính cần thiết của một người con ở trong gia đình. Và chính nhờ cái tình yêu thương đó mà lại giúp các ngài vượt qua được những cái sự căng thẳng, những thử thách trong cuộc đời, trong đời sống gia đình. Chúng ta biết đã có những tình huống có thể làm cho gia đình thánh gia phải tan nát. Chẳng hạn như khi Thánh Giuse và Đức Mẹ đã đính hôn với nhau, thì Thánh Giuse phát hiện Đức Mẹ có thai mà mình lại không phải là tác giả của cái bào thai đó. Nếu như Thánh Giuse không phải là người đạo đức, nếu như Thánh Giuse không thực sự yêu thương Đức Mẹ, thì Thánh Giuse đã có thể nghi ngờ Đức Mẹ, tố cáo Đức Mẹ, và như vậy có thể đã làm cho thánh gia đã phải tan nát. Nhưng nhờ có tình yêu thương chân thành, nhờ có sự tín thác vào Chúa, và Thánh Giuse chỉ âm thầm cầu nguyện, và cuối cùng chính Chúa đã giải thích, đã giải quyết vấn đề để cho Thánh Giuse hiểu được rằng cái bào thai mà Đức Maria đang mang ở trong cung lòng của mình là do Chúa Thánh Thần, chứ không phải do bất cứ người phàm nào. Và rồi trong bài tin mừng hôm nay, khi Đức Mẹ Thánh Giuse đem Chúa Giêsu lúc mới lên 12 tuổi về Jerusalem để dự lễ vượt qua, thì khi đi về thì Chúa Giêsu đã tự ý ở lại mà không cho cha mẹ biết, đến nỗi Thánh Giuse và Đức Mẹ phải khổ công đi tìm Chúa trong 3 ngày, cuối cùng mới tìm được Chúa ở Jerusalem. Và rồi tìm được Chúa thì Đức Mẹ có nói với Chúa rằng: sao con lại làm như vậy? Con không biết rằng cha con và mẹ đây đã phải vất vả lo lắng về con sao? Thì Chúa Giêsu chỉ trả lời một câu vắn tắt: vậy cha mẹ không biết rằng con còn phải làm những công việc của cha con sao? Câu nói lấp lửng của Đức Kitô có thể đem đến sự hiểu lầm. Nếu Thánh Giuse không phải là người đạo đức, nếu Thánh Giuse là người nghi kỵ, thì Ngài có thể đặt vấn đề: vậy ra Giêsu, cái người mà vĩnh mình vẫn cho là con mình, còn có một ông cha khác, còn người cha khác nữa sao? Đấy, mặc dù Đức Mẹ Thánh Giuse không hiểu lời nói của Đức Kitô có ý nói về người cha trên trời là Thiên Chúa, nhưng các ngài cũng âm thầm chấp nhận trong cái sự yêu thương và thông cảm lẫn nhau. Thì đấy là những cái gương sáng cuộc sống của ba vị trong thánh gia. Các ngài đã trở nên những mẫu mực cho các gia đình Kitô giáo ngày hôm nay. Các ngài hơn ai hết biết được rằng hạnh phúc gia đình không hề tại môn đăng hộ đối, cũng không hề tại tiền bạc của cái giàu có, mà hạnh phúc gia đình có được và tồn tại được là các ngài biết yêu thương nhau, biết sống đùm bọc lẫn nhau, biết sống khiêm tốn, không hiếu thắng, không tự phụ, và luôn luôn lắng nghe nhau và thông cảm nhau. Và đó cũng là tấm gương cho tất cả mọi gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Muốn có hạnh phúc trong gia đình thì nhất thiết mọi người phải biết yêu thương, phải biết tha thứ, nhường nhịn lẫn nhau, và nhất là phải có cái sự khiêm tốn. Trong một cuộc họp của những người Công giáo muốn tìm ra một cái phương cách để loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa, thế thì có người thì nói rằng chúng ta phải dùng đến phương tiện truyền thông hiện đại ngày hôm nay, đó là chương trình TV truyền hình, bởi vì rất nhiều người theo dõi TV mỗi ngày. Một nhóm khác thì nói rằng không, chúng ta phải dùng đến báo chí, bởi vì có những miền quê họ không có TV, họ không có truyền hình, nhưng mà có những cái tờ báo họ có thể tới đó được. Và nhất là những bài viết trên tờ báo, người ta có thể đọc đi đọc lại, như thế nó sẽ gây một cái tác dụng sâu xa hơn. Thế nhưng có một phụ nữ từ châu Phi nói rằng tại châu Phi chúng tôi, nếu muốn truyền giáo cho khu vực nào á, thì chúng tôi đưa một gia đình Công giáo gương mẫu đến sống ở giữa cái khu vực đó. Và rồi từ cái đời sống gương mẫu đạo đức của cái gia đình Công giáo đó, và những gia đình khác họ nhìn thấy, và vì vậy họ xin theo đạo, họ xin rửa tội. Vâng, đúng là như vậy. Không mấy ai chỉ vì coi tivi mà có thể gọi là hoán cải và thay đổi cuộc sống của mình. Cũng chẳng mấy ai chỉ vì đọc một bài báo mà rồi lại xin thay đổi cuộc đời của mình, xin rửa tội để xin theo Chúa. Mà cái mà gây ấn tượng, làm cho người ta dễ dàng để trở về với Chúa, đó là chính những gương sáng sống động của những con người Công giáo sống ở trong gia đình. Và điều đó chúng ta đã thấy rõ ràng như vậy. Ở nơi nào có những gia đình Công giáo gương mẫu thì chung quanh thế nào cũng có những người lương dân, những người theo Phật giáo, những người chưa biết Chúa. Họ sẽ tìm hiểu, họ sẽ thắc mắc, và rồi cuối cùng họ sẽ trở về với Chúa. Và đó cũng là cái sứ mạng của mỗi gia đình Công giáo chúng ta. Gia đình Công giáo chúng ta muốn sống hạnh phúc, chắc chắn chúng ta phải sống như thánh gia, sống khó nghèo, sống khiêm tốn và yêu thương nhau. Và rồi từ cái đời sống khó nghèo, khiêm tốn, yêu thương nhau đó, thì những người chung quanh sẽ nhận ra chúng ta là con cái của Chúa. Và rồi một ngày nào đó, một lúc nào đó, có thể Chúa sẽ đánh động và giúp cho họ nhận ra sự hiện diện của Chúa ở trong các gia đình Công giáo đó, và xin trở về với Chúa. Và đó là sứ mạng mỗi người chúng ta. Xin cho thánh gia cầu bầu cho mỗi gia đình chúng ta trở thành một thánh gia khác, trở thành cái nơi đón nhận tin mừng cứu độ, nơi nuôi dưỡng tin mừng cứu độ, và cũng là nơi để quảng bá, để loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người. Xin mời cộng đoàn đứng lên.